sư thiên trao kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách dưới sự linh hướng của linh mục Richard Kennedy. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 20 tháng 5 năm 2012 và cũng là chương trình lần thứ 549 của Giờ của Mẹ tin yêu. Hôm nay Chúa Giêsu thăng thiên. Xin Chúa thương xót chúc phúc lành cho chúng con để tất cả chúng con ngày sau cũng được hưởng phúc thiên đàng với Chúa. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Câu chuyện Đức Mẹ hiện ra với người tử tù da đen. Câu chuyện những ngày cuối cùng của chị Thánh Teresa, thông báo lời nguyện và kết thúc phát thanh. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Đức Mẹ hiện ra với người tử tù. Trích trong 101 Times và do Kim Hà dịch thuật và qua phần trình bày của
Minh Yến
và Kim Hà. Thứ nhất, một vị linh mục lạ lùng. Vị linh mục trong câu chuyện kỳ diệu này có tên là linh mục Robert O'Leary. Nhiều năm trước tôi gặp ngài trong một bữa tiệc, và tôi nhớ mãi những gì đã xảy ra trong buổi tối hôm ấy. Chúng tôi ngồi ở một bàn ăn gồm có 8 người. Lúc ấy linh mục Herman Schner, vốn là cha linh hướng của hội đạo binh xanh, và tôi là 2 người đến trước nhất. Sau đó có thêm 6 vị linh mục đến cùng ngồi chung bàn. Tôi nghĩ mình phải rời bàn ấy, vì là một người phụ nữ duy nhất ngồi chung một bàn với 7 vị linh mục thì không tiện. Nhưng cha Snow bảo tôi cứ việc ngồi lại, không phải rời đi chỗ khác. Tôi ngồi bên cạnh cha O'Leary và hai chúng tôi nói về một trường hợp kỳ lạ của một kẻ tử tù người da đen có tên là Claude Newman. Sau đó cha O'Leary nói thêm về cuốn băng audio mà cha đã ghi âm lại về trường hợp liên quan đến ma quỷ. Cha hỏi xem liệu tôi có muốn nghe những lời ghi âm ấy không. Thật sự tôi rất miễn cưỡng, vì tôi biết ma quỷ có thật, nhưng tôi không muốn nói đến chúng. Tuy nhiên, tôi vẫn nghe cuốn băng audio mà ma quỷ nói qua một người bị quỷ nhập. Hắn dọa rằng sẽ làm cho cha O'Leary bị xe đụng chết trong thời gian sắp đến. Tôi rất sợ khi phải nghe những lời đe dọa ấy. Tôi hỏi cha O'Leary xem cha có sợ bị đụng xe không, thì cha nói không. Ngài bảo rằng ma quỷ là kẻ nói dối. Bọn chúng chỉ dọa thôi, nếu Chúa không cho phép thì chúng nó chẳng làm được gì. Và sau này cha đã chết vì tuổi già. Tôi rất khâm phục đức tin và lòng can đảm của cha. Tôi cũng không quên được câu chuyện mà cha O'Leary đã kể cho chúng tôi nghe về người tử tù tên Claude Newman. Câu chuyện của Claude Newman cũng được cha Larry ghi lại trong cuốn băng audio. Giờ đây tôi không biết cuốn băng ấy còn hay không. Tôi chắc rằng có nhiều người đã được biết về sự kiện Đức Mẹ Maria hiện ra với anh Claude và làm cho anh ấy hoán cải. Sự kiện mẹ hiện ra có liên quan đến mề đay huyền nhiệm. Qua một thị nhân, Đức Mẹ đã nhắc nhở cho tôi hãy đeo ảnh vẩy mề đay huyền nhiệm. Trước đó tôi đã mặc áo Đức Bà, và tôi nghĩ như vậy là đủ rồi. Do đó, những biến cố này có ý nghĩa lớn lao đối với tôi. Bây giờ tôi xin các bạn hãy đeo ảnh vẫy mề đay huyền nhiệm. Mề đay này có tên Nguyên Thủy, là mề đay Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội.
Thứ hai, Đức Mẹ Maria hiện ra với người tử tù tại tiểu bang Mississippi năm 1944. Sau đây là câu chuyện thật của anh Claude Newman, một người Mỹ da đen làm nghề nông cho một chủ nhân Mỹ trắng tại tiểu bang này năm 1944. Anh Claude lấy vợ khi mới có 17 tuổi, vợ anh cũng chỉ có 17 tuổi. Hai năm sau, khi Claude đang cày ruộng, thì có một người bạn chạy tới báo tin rằng vợ của Claude đang la hét thất thanh từ trong nhà. Claude nghe vậy thì chạy vội về nhà. Lúc đó, trong căn nhà của Claude, có một người đàn ông Mỹ trắng đang đánh đập vợ của Claude. Thế là Claude nổi giận và lấy một cái rìu và chặt đầu người đàn ông ấy ra làm hai mảnh. Sau đó Claude bị bắt về tội ám sát và bị kết án tử hình chết trên ghế điện, trong khi chờ đợi bị xử tử. Claude ở chung một phòng giam với bốn người tù. Một đêm kia, năm người tù ngồi nói chuyện. Claude nhìn thấy một mề đay trên cổ của một người bạn tù. Anh ta liền hỏi bạn tù, anh đang đeo cái gì vậy? Người bạn tù nói, đây là cái mề đay. Claude hỏi tiếp, mề đay là cái gì? Người bạn tù không thể giải thích ý nghĩa cái mề đay và lý do tại sao anh ta lại đeo ảnh vẩy ấy trên cổ, nên anh ta cởi ảnh vẩy đang đeo đưa cho Claude rồi nói, anh lấy mề đay này mà đeo đi. Thế rồi Claude đeo vào cổ đêm hôm đó. Claude được đánh thức dậy bởi một bàn tay đặt trên cổ tay của anh. Anh ta nhìn thấy một phụ nữ rất đẹp hiện ra với anh. Người phụ nữ nói rằng, nếu con muốn mẹ là mẹ của con, và con muốn làm con của mẹ thì con hãy tìm một vị linh mục công giáo đi. Lúc ấy Claude quá sợ hãi nên anh ta kêu cứu ầm lên. Anh ta la lên rằng anh cần gặp một vị linh mục công giáo.
Sáng hôm sau, linh mục O'Leary được gửi đến để gặp Claude. Anh này kể cho cha O'Leary nghe câu chuyện xảy ra vào đêm vừa qua. Rồi Claude và bốn người tù ở cùng phòng đều xin vị linh mục cho được học giáo lý. Lúc đầu cha O'Leary không tin vào câu chuyện Đức Mẹ hiện ra với Claude. Anh ta bèn nói với cha O'Leary rằng, Đức Mẹ dặn con rằng nếu cha không tin con hoặc cha còn ngần ngại, thì con phải nhắc cho cha nhớ rằng, vào năm 1940, khi cha nằm trong cái hố sâu ở Hòa Lan, cha đã thề hứa với Đức Mẹ một điều gì, thì mẹ đang chờ đợi cha, hãy giữ lời hứa ấy. Cha O'Leary nhớ ra sự kiện ấy, và cha mới tin là Claude nói sự thật. Cả năm người tù cùng học giáo lý, và những người tù khác dạy cho Claude học, vì anh ta không biết đọc cũng không biết viết. Anh ta chỉ biết đó là một cuốn sách, nếu như trong đó có hình ảnh. Claude không bao giờ được đến trường học, do đó anh ta không biết gì về tôn giáo. Anh cũng không biết Chúa Giêsu là ai, nhưng anh ta mường tượng rằng có một vị Thiên Chúa hiện hữu. Khi nghe tin có một linh mục nói về anh Claude, thì ngày hôm sau có hai nữ tu đến nhà tù để xin họ cho anh được gặp, rồi họ đến thăm những tù nhân phái nữ sau. Các nữ tu này bắt đầu dạy giáo lý cho các tù nhân nữ.
Thứ ba, bí tích hòa giải. Nhiều tuần lễ qua đi, cha O'Leary đã chuẩn bị để dạy về bí tích hòa giải. Các nữ tu cùng tham dự trong lớp học với các tù nhân. Vị linh mục nói với các tù nhân rằng, được rồi, hôm nay tôi sẽ dạy cho các anh về bí tích hòa giải. Ngay lúc đó, anh Claude lập tức nói, ồ, con biết về điều này. Đức Mẹ dạy rằng, khi đi xưng tội, chúng ta phải quỳ gối. Không phải là quỳ trước vị linh mục mà là đang quỳ trước thánh giá của con của mẹ. Và khi chúng ta ăn năn về các tội lỗi của mình rồi xưng thú ra, thì máu Thánh Chúa sẽ chảy trên chúng ta và rửa sạch ta khỏi mọi tội lỗi. Cha O'Leary và các nữ tu đều im lặng vì quá kinh ngạc. Miệng của họ há hốc ra. Claude tưởng cha và các nữ tu tức giận nên anh ta nói tiếp: "Xin quý vị đừng nổi giận, tôi không có ý nói leo như thế." Vị linh mục bảo: "Không, chúng tôi không giận đâu, mà chúng tôi chỉ kinh ngạc thôi." "Vậy là anh gặp Đức Mẹ nữa à?" "Vâng." Rồi anh ta quay lại nói với những tù nhân khác: "Chúng ta đừng sợ hãi khi xưng tội. Thật sự, chúng ta đang xưng tội với Thiên Chúa, chứ không phải với linh mục. Chúng ta đang nói với Chúa về tội lỗi của mình. Các bạn biết không, Đức Mẹ Maria nói rằng đi xưng tội giống như nói điện thoại thôi. Chúng ta nói với Chúa qua vị linh mục, và Chúa nói lại với chúng ta qua vị linh mục.
Thứ bốn, bí tích thánh thể. Khoảng một tuần lễ sau đó, cha O'Leary lại chuẩn bị dạy về bí tích thánh thể. Các nữ tu vẫn hiện diện ở đó. Anh Claude nói rằng Đức Mẹ cũng đã dạy anh về bí tích thánh thể, và anh xin phép cha cho anh nói lại những gì mà Đức Mẹ đã dạy cho anh. Vị linh mục đồng ý ngay lập tức. Anh Claude kể tiếp: "Đức Mẹ dạy cho con rằng nơi thánh thể Chúa mà con chỉ thấy giống như một miếng bánh, nhưng thật sự chính là con của Mẹ, và Ngài sẽ ở với con trong một ít lâu, như Ngài đã ở với Mẹ trước khi Ngài được sinh ra tại Bethlehem. Mẹ nói rằng con nên sử dụng thời giờ của con như Mẹ đã sử dụng, tức là hãy yêu mến Chúa, thờ phượng Chúa, cảm tạ Chúa, ngợi khen Chúa, và xin Ngài ban ơn lành cho con. Con không nên lo nghĩ về những người khác và những sự gì khác, nhưng con nên dành một ít thời giờ cho Chúa." Thứ năm, điều ước ao sau cùng. Cuối cùng lớp giáo lý kết thúc và Claude được nhận vào giáo hội công giáo. Khoảng một tuần trước khi bị xử tử, tức là vào lúc 12:05 khuya, người canh tù hỏi anh rằng: "Claude, anh có muốn được một đặc ân gì không? Xin hãy nói." "Được, tất cả các ông sẽ run lên, tất cả những người tù sẽ run rẩy, nhưng các ông không hiểu. Tôi sẽ không chết, thân xác tôi sẽ ở lại đây, nhưng con người thật của tôi sẽ ở gần Đức Mẹ. Tôi rất hạnh phúc, vậy tôi có thể được ăn một bữa tiệc không? Anh muốn nói điều gì?" "Một bữa tiệc. Xin ông cho phép vị linh mục đem bánh ngọt và kem vào đây, và xin ông cho phép những người tù khác ở tầng lầu thứ hai được vào phòng họp lớn này để tất cả chúng tôi dự tiệc chung với nhau, được không ạ?" Người cai tù thận trọng nói: "Tôi sợ sẽ có người tấn công vị linh mục đó." Anh Claude quay sang những người tù khác và nói: "Ồ không đâu, chúng tôi sẽ không làm như thế đâu. Phải không các bạn?" Thế là bữa tiệc được diễn ra, vị linh mục đến thăm một giáo dân giàu có trong giáo xứ, và bà này đã ủng hộ bánh ngọt và kem. Cả nhóm được chung vui trong bữa tiệc.
Thứ sáu, làm giờ thánh. Sau đó anh Claude yêu cầu cả nhóm làm giờ thánh chung với nhau, tuy không có thánh thể Chúa hiện diện. Vị linh mục đem một cuốn sách kinh của giáo hội và mọi người cùng đi đàng thánh giá. Thế rồi ai về phòng giam nấy, vị linh mục thì về lại nhà nguyện để rước Chúa Thánh Thể đến cho anh Claude chịu mình thánh trước giờ bị xử tử. Rồi cha O'Leary trở lại phòng giam của Claude. Để chuẩn bị tâm hồn, anh Claude quỳ bên trong nhà giam. Có những hàng rào bằng sắt, và vị linh mục quỳ ở phía bên ngoài. Cả hai cầu nguyện chung khi đồng hồ từ từ điểm giờ xử tử đã đến.
Thứ bảy, thi hành án tử hình. Bỗng dưng 15 phút trước khi hành quyết, viên cai tù chạy lên cầu thang và la lên: "Ngừng thi hành lệnh vì thống đốc đã cho hoãn lại thêm 2 tuần lễ nữa mới xử tử." Anh Claude không biết rằng nhà nước cố gắng trì hoãn lệnh tử hình để mong cứu sống anh ta. Nghe vậy, anh Claude bắt đầu khóc to lên. Vị linh mục và viên cai tù tưởng rằng anh ta mừng vì không phải chết sớm. Nhưng anh Claude thổn thức nói, ôi, quý vị không biết đâu, nếu cha thấy được khuôn mặt của Đức Mẹ và nhìn vào đôi mắt của mẹ, cha cũng sẽ không muốn sống thêm một ngày nữa đâu. Không biết con có làm điều gì sai quấy trong những tuần lễ vừa qua không, mà Chúa lại từ chối không cho con được về nhà. Rồi anh khóc nức nở như một đứa trẻ. Khi viên cai tù đi rồi, cha O'Leary khuyên anh ta. Này anh Claude, bây giờ đã quá nửa đêm rồi, tôi sẽ cho anh rước mình Thánh Chúa. Anh Claude nín khóc sau khi rước Chúa rồi. Anh hỏi, tại sao mà con lại phải ở trần gian này thêm 2 tuần lễ nữa? Bất giác cha O'Leary trả lời, anh Claude à, anh biết rằng có một tù nhân Mỹ trắng ở bên kia ghét anh nhiều hơn ghét những người Mỹ đen khác. Có lẽ Đức Mẹ Maria muốn anh dâng hiến sự xa cách mẹ tạm thời này để anh cầu nguyện cho người ấy được ơn hoán cải đấy. Thưa cha, làm sao con có thể đền tội cho ông ấy được? Xin anh dâng lên Chúa từng giây phút của 2 tuần lễ sắp đến, khi mà anh phải xa cách Đức Mẹ, để cầu nguyện cho ông ta được ơn lành là không mất Chúa đời đời nữa. Anh Claude im lặng. Trước khi từ giã để ra về, cha O'Leary để lại cho anh 1 cây thánh giá và xin anh hãy suy nghĩ và cầu nguyện trước khi quyết định. Trưa ngày hôm sau, cha O'Leary trở lại. Anh Claude rất thinh lặng và thanh thản. Anh trả lại cây thánh giá cho cha và nói rằng, vâng, thưa cha, con sẽ cầu nguyện cho ông ấy, nhưng con có tin mới cho cha. Cha ơi, trước đây ông ta ghét con lắm, nhưng bây giờ ông ta còn ghét con nhiều hơn nữa. Cha O'Leary an ủi anh rằng đó là một dấu hiệu tốt. 2 tuần lễ trôi qua, rốt cuộc, anh Claude bị xử tử vào ngày 4 tháng 2 năm 1944. Cha O'Leary kể rằng cha chưa hề thấy một người nào đi vào cõi chết mà lại hạnh phúc và vui mừng như anh Claude. Ngay cả những người chứng kiến và báo chí đều ngạc nhiên vì thấy anh vui vẻ chịu cái chết. Không ai hiểu được tại sao mà một người bị xử tử trên ghế điện mà lại vui tươi rạng rỡ như vậy. Lời nói cuối cùng của anh Claude để lại cho cha O'Leary là, thưa cha, con sẽ nhớ đến cha. Khi cha cần điều gì, xin cha nói chuyện với con, và con sẽ cầu xin Đức Mẹ Maria cho cha. Thứ 8, một sự hoán cải khác đáng ngạc nhiên. 2 tháng sau khi anh Claude bị án tử hình, thì người tù Mỹ trắng là kẻ đã ghét anh Claude một cách cay đắng cũng bị tử hình. Gã này rời xa vợ và đưa 2 đứa con gái và 2 đứa con trai đi với gã. Khi vợ gã tìm được nơi gã và các con ở, thì bà ấy cố gắng bắt các con gái về. Bà báo cáo cho sở cảnh sát và 2 viên cảnh sát đến gặp lão già. Lão bèn giết chết 1 viên cảnh sát và bắn trọng thương 1 viên cảnh sát khác trước khi bị bắt. Lão là một con người xấu xa và phạm tội loạn luân. Lão đã hiếp dâm đứa con gái lớn của mình và có 1 đứa con với con gái ấy. Đứa con gái của lão lại có thai 2 lần. Còn đứa con trai lớn của lão thì lấy em ruột của hắn và đã có với nhau 1 đứa con. Đó là một gia đình vô luân. Cha O'Leary nghĩ rằng người tù ấy là một kẻ dơ bẩn và đáng kinh tởm nhất. Lão ghét Chúa và những gì liên quan đến Chúa.
Thứ 9, nhổ nước bọt vào mặt. Gần đến ngày lão tù bị xử tử, bác sĩ Podesta đến năn nỉ lão hãy ít ra quỳ đọc kinh lạy cha trước khi bị tử hình. Lão bèn nhổ nước bọt vào mặt ông bác sĩ. Các lính gác trói lão lại và kéo lão vào ghế điện. Trên chiếc ghế, lão bắt đầu nguyên rủa viên cai tù, bảo: Nếu lão có điều gì muốn nói thì hãy nói ngay đi, ngay lập tức. Lão ngừng nguyền rủa và nhìn về góc phòng. Trên khuôn mặt lão là một sự kinh hoàng tột độ, và lão hét lên như con heo bị cắt tiết. Thứ 10, xin mời một linh mục đến với tôi. Rồi lão khóc to lên, ông cai tù ơi, xin mời một linh mục đến với tôi. Lúc ấy, cha O'Leary đã ở trong phòng tử hình, vì luật pháp đòi phải có một vị linh mục ở đấy. Ngài đang ẩn núp sau hai người lính giữ tù và một phóng viên nhà báo, bởi vì lão tù nhân đã dọa rằng lão sẽ nguyền rủa Chúa nếu như lão thấy có một linh mục ở trong phòng. Vậy mà lúc đó lão lại đòi có một linh mục. Cha O'Leary bước ra và nói, có tôi đây. Lão già run rẩy van xin, cha ơi, xin cha giải tội cho con. Con vốn là người công giáo. Cha mẹ của lão vốn là người công giáo. Hắn rời nhà khi được 18 tuổi, bởi vì hắn chơi bời phóng đãng và không chịu hoán cải và tu sửa tánh tình, nên một vị linh mục từ chối không ban ơn xá giải cho hắn. Từ đó hắn ghét giáo hội và bỏ đạo. Các viên cai ngục ra ngoài phòng để hắn được xưng tội. Cha O'Leary đứng bên cạnh ghế điện để nghe lời xưng tội của hắn. Xong xuôi, ngài ra dấu cho các nhân viên trở lại phòng. Một viên cai tù tên William, vốn là một người anh giáo ngoan đạo, hỏi cha, thưa cha, điều gì làm cho hắn thay đổi thái độ? Tôi không biết vì tôi không hỏi hắn.
Thứ 11, nơi bạn đến là hỏa ngục. Viên cai tù Williamson nói, tôi sẽ không ngủ được đêm nay nếu tôi không hỏi hắn. Rồi ông ta lại hỏi người tù, này anh bạn, điều gì đã làm cho anh thay đổi vậy? Hắn trả lời, ông có nhớ người tù da đen tên Claude mà tôi đã căm ghét vô cùng không? Claude vẫn còn đang đứng nơi góc phòng kia kìa. Đức mẹ Maria đang đứng đằng sau hắn, với một tay mẹ đặt trên vai hắn. Claude nói với tôi rằng, tôi đã dâng hiến cái chết của tôi để hiệp thông với Chúa Kitô trên thánh giá, để anh được ơn cứu rỗi. Đức mẹ Maria đã xin cho anh được ơn đặc biệt ấy. Nếu anh không hoán cải thì anh sẽ vào hỏa ngục ngay. Và đó là lúc mà tôi hét lên. Thứ 12. Hiệp thông với Chúa Kitô trên thánh giá. Lệnh tử hình được ban ra, một sự bình an tỏa lan trong phòng. Viên cai tù nói với cha O'Leary, thưa cha, tôi không hiểu tại sao một người nói rằng tôi dâng hiến cái chết của tôi để hiệp thông với Chúa Kitô trên thánh giá. Cha O'Leary đáp, ông biết không, chỉ có hai người biết chuyện này thôi, đó là anh Claude Newman và tôi. Trước khi bị tử hình, anh Claude nói với tôi rằng, Đức mẹ Maria muốn con dâng hiến cuộc đời và cái chết của con để hiệp thông với Chúa Kitô, con của mẹ. Xin cha giúp con nói cho đúng. Tôi và anh Claude quỳ bên cạnh nhau, chúng tôi cùng dâng hiến cuộc đời và cái chết của anh Claude để hiệp thông với Chúa Kitô trên thánh giá, hầu xin ơn cứu độ cho người tù Mỹ trắng kia. Cuộc khổ nạn Chúa Kitô và máu thánh ngài đã cứu chuộc người tù kia, và Chúa còn cứu độ cho tất cả nhân loại nữa nếu họ chấp nhận Chúa Kitô.
Claude đã hiệp nhất chính anh ta với sự thống khổ của Chúa Giêsu bằng cách dâng sự đau khổ của anh ta lên Chúa, và tất cả chúng ta có thể làm cho những người khác, và ngài đã trả giá cho người tù kia được ơn hoán cải. Claude và Đức mẹ Maria đến để cho hắn biết rằng nếu hắn ăn năn và hối cải thì hắn sẽ được cứu rỗi, và Chúa đã ban cho hắn một hồng ân với một lý do để thống hối. Chúng ta không bao giờ nên đánh giá thấp giá trị nỗi đau khổ của mình, mà hãy luôn dâng lên cho Chúa Giêsu Kitô và nhờ lời cầu bầu mạnh thế của Đức mẹ Maria.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Những ngày cuối cùng của chị Teresa. năm Teresa 23 tuổi, chị đã thổ huyết lần đầu tiên vào ngày thứ 6 tuần thánh, nhưng sau đó, sức khỏe của chị lại phục hồi. Năm sau, hết mùa chay, bệnh lao phổi tái phát quyết liệt. Từ tháng 7, các đồ khâm liệm chôn cất đã được nhà dòng chuẩn bị trước. Những ngày cuối cùng ấy, chị Teresa thật sự không còn gì để nương tựa. Sức cùng, lực kiệt, chị lại vừa được tin thân phụ là ông Martin được đưa vào điều trị chung với những người điên và trở thành mục tiêu cho người đời thương hại là khinh miệt. Chị viết trong nhật ký, nếu không có đức tin thì tôi đã tự sát, không do dự một phút nào. Và chính khi cận kề cái chết, chị đột nhiên để cho ngòi bút của mình reo lên như một tiếng reo chiến thắng. Hỡi hải đăng sáng chói của tình yêu, ta đã tìm được bí quyết để chiếm lấy ngọn lửa của ngươi. Ngày 30 tháng 7 năm 1897, người ta tưởng chị không sống nổi qua đêm hôm ấy. Nhưng mãi đến 2 tháng sau, ngày 30 tháng 9, chị mới qua đời trong cơn khát nước và ngạt thở cùng cực của chứng lao phổi và loét ruột trầm trọng. Giờ phút hấp hối, chị thốt lên một cách mệt nhọc. Chúa ơi, sao Chúa nỡ bỏ con? Không, Thiên Chúa đã không bỏ rơi chị, một tâm hồn bé nhỏ nhưng thánh thiện đến tuyệt vời, một tâm hồn quả cảm, trong lòng tin phó thác, vượt qua mọi nghịch cảnh của cuộc đời. Bởi vì, như chị nói, sự điên khùng của tôi chính là hy vọng. Chị Teresa sinh quán tại Lilia, nước Pháp, nữ tu dòng kín Cát Minh, còn được gọi là Teresa Hài Đồng Giê-xu, đã được giáo hội tôn phong hiền thánh ngày 3 tháng 10 năm 1925.
Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn anh Dinh Trần và bà Tốn Phạm đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình, và chúng tôi hằng cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ hàng ngày và trong các lời kinh nguyện.
Lạy Chúa, như đóa hoa trong đầm lầy, xin giữ tâm hồn con thanh khiết, giữa một thế giới đầy hình ảnh vận đục, xin gìn giữ mắt con. Giữa một thế giới tôn thờ khoái lạc, xin dạy con biết trân trọng thân xác. Giữa một thế giới bị ám ảnh bởi tình dục, xin thanh lọc trí tưởng tượng của con. Xin nâng con lên cao vượt qua những thèm muốn chiếm đoạt, để biết tự hiến trong yêu thương. Xin đừng để con phung phí sức lực vào những chuyện tình cảm chóng qua, nhưng giúp con tự rèn luyện mình để gánh vác cuộc sống Chúa mời gọi. Như đóa sen trong đầm lầy, xin giữ thân xác con thanh khiết. Amen.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.